Đà Phật, thập tử chúng đang ở đâu, ra phía trước ban tổ chức chương trình. Kính cung thỉnh trên chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể hội chúng đồng trang nghiêm kính đầy cung kính trên thầy trụ trì Quang Lâm. Tất cả các ban chuẩn bị.
Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh trên thầy chủ trì cùng chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia bì.
Nên cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, các quý vị liên hữu Phật tử, chúng ta đồng niệm danh hiệu Đức Bản Sư để cầu gia bì A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh trên thầy trụ trì an tọa, cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể hội chúng đồng trang nghiêm ngồi xuống trong chánh niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hồi giờ này chúng con nhận thấy sự quang lâm chấn tích nơi pháp tòa, hàng đệ tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ cung kính giới thiệu trên thầy chủ trì Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Tạng Viên và trưởng ban tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Tề Niệm Hộ Quốc Tiêu Tai. Ngày hôm nay chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự quang lâm và chứng minh chư tôn đức tăng ni. Hàng đệ tử chúng con xin được trân trọng giới thiệu thầy Thích Hạnh Nhân, chủ trì chùa Hương Quang, thành phố Huế. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy Thích Tịnh Đức, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Đàm, chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu. Quang lâm và chứng minh, chúng con xin được trân trọng giới thiệu sư cô Thích Nữ Phương Đức, chùa Linh Quang, tỉnh Bắc Ninh. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu. Vâng, đến với hội trường ngày hôm nay từ thành phố Đà Lạt, sư cô Thích Nữ Hoa Minh, chùa Pháp Hoa, Liên Tử, thành phố Đà Lạt. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Sự hiện diện và quang lâm về chứng minh cho chương trình ngày hôm nay, hàng đệ tử chúng con xin được trân trọng giới thiệu tất cả trên tư tôn đức thiền đức tăng ni, chủ trì các tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cũng như ngoài tịnh đã quang lâm về dự. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy chủ trì chứng minh cùng chư tôn thiền đức tăng ni, tất cả hàng Phật tử tại gia được Phật dạy rằng, tất cả đệ tử chúng con thầm hiểu rằng Phật pháp trường tồn do tăng ni hoằng hóa. Tất cả đệ tử chúng con hội đủ duyên lành trong không gian âm hưởng ngày vía của Đức Từ Phụ A Di Đà ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm, và ngày hôm nay nên chùa Tạng Viên, tất cả đệ tử chúng con tề tiệu về đây với tấm lòng khát ngưỡng, nguyện cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát luôn thủy từ gia hộ cho tất cả đệ tử chúng con mãi đi theo con đường chánh pháp của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Từ Phụ A Di Đà. Và hồi giờ này dưới lễ đài là tất cả hàng Phật tử tại gia chúng con, với tấm lòng khát ngưỡng xin đê đầu đảnh lễ trên thầy trụ trì chứng minh từ bi thương xót vì hàng hậu học chúng con, ban những lời pháp nhụ để chúng con lấy đó làm hành trang, làm kim chỉ nan trên con đường tìm cầu giải thoát về với Đức Từ Phụ A Di Đà. Cầu xin trên thầy trụ trì từ bi hoan hỷ ban bố cho tất cả đệ tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, Kính thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Hộ Quốc Tức Ta. Đạo tràng chúng ta đã trang nghiêm thanh tịnh. Thay lời cho đạo tràng có quý vị liên hữu cư sĩ Phật tử xin ban tổ chức ban bố những lời pháp nhũ. Chúng con cảm thấy rằng mình tài hèn đức mọn, chưa có pháp để ban, cũng như chưa có đức để bố, cho nên vì duyên tới thì nương vào uy đức của chư Phật, chư vị Bồ Tát và chư vị tôn đức trong khắp mười phương để mà tùy duyên cùng với các quý vị liên hữu Phật tử, chúng ta đàm đạo sách tiến lẫn nhau trên con đường tu học. Đặc biệt trong pháp hội này chúng ta vẫn thống nhất từ đầu đến cuối là tất cả đều là nương nhờ vào uy thần của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng và sự gia hộ của hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, cũng như sự chứng minh đặc biệt của đại trưởng lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không trong suốt pháp hội của chúng ta. Ngoài ra, hết pháp hội rồi, chúng ta cũng nương vào uy đức, giới hạnh và trí tuệ siêu việt của các ngài để chúng ta vững bước trên con đường cầu đạo, vững bước trên con đường tu học chính pháp, một đời cầu giải thoát khỏi những sự sinh tử khổ đau ở trong cái kiếp sống xa bà xoay quanh trong sáu nẻo luân hồi lục đạo này. Đó cũng là bản ý của chư Phật và cũng là tấm lòng mong mỏi tha thiết của tất cả các quý vị xuất gia cũng như tại gia chúng ta ở trong đạo tràng này. Nhưng để làm được những điều đó, tất cả chúng ta phải có trí tuệ, phải có tâm nguyện và phải thực hành lời dạy của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thuận theo tâm nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thì mới đạt được cái tâm nguyện, cái sở nguyện là muốn một đời vãng sinh, một đời thoát khổ của chúng ta. Bằng không ạ, chúng ta sinh ra cuộc đời này, đánh mất tấm thân này đi, không biết bao giờ được trở lại nữa. Vì vậy, trong kinh A Hàm, Đức Bản Sư chúng ta có một cái bộ kinh ví dụ về đánh mất thân người mà được thân người trở lại là khó vô cùng như thế này các quý vị. Trong kinh đó, Đức Thế Tôn gọi một vị đệ tử của mình mà bảo rằng á, này các ông có biết không, được thân người là khó, được gặp Tam Bảo lại càng khó hơn, gặp Tam Bảo rồi mà lại được quy y và tu tập theo chính pháp của Đức Thế Tôn càng khó hơn nữa, tu tập mà gặp được Minh Sư dẫn dắt cho đi đúng con đường chính đạo, một đời giải thoát lại càng khó hơn nữa. Chúng ta thấy bước khó cứ dần dần thăng lên, nhưng Đức Thế Tôn chủ vào được thân người đánh mất đi, muốn trở lại rất khó các quý vị. Cho nên trong bài kinh đó, Đức Thế Tôn lấy một cái ví dụ, này các tỷ khiêu, ví như có một khúc cây, tùy theo sóng, tùy theo gió, trôi qua trôi lại lênh đênh trên mặt biển cả, và 500 năm sau
có một con rùa mù cả hai mắt ở tận dưới đáy đại dương trồi lên mặt nước một lần và lại hụt lại lặn xuống, 500 năm sau lại trồi lên một lần nữa. Cứ như vậy tuần tự, bao giờ con rùa đó có cơ hội đụng được cái lưng, cái mu của mình, cái mai rùa mà đụng được vào cái khúc cây, trôi lênh đênh theo sóng, theo gió ở trên mặt biển kia. Các quý vị thấy có dễ không ạ? Cho dù con rùa đó có gì, có sáng cả hai mắt, nhưng cơ hội có dễ không? Đại dương mênh mông, rộng lớn vô cùng. Một con rùa 500 năm mới nổi lên một lần, cho dù có hai mắt đi chăng nữa vẫn là khó, chứ đừng nói là chột cả hai mắt à. Đó. Cho nên các đệ tử đều trả lời với Đức Phật là khó. Bạch Đức Thế Tôn, con rùa kia cho dù có không chột mắt nhưng 500 năm mới nổi lên một lần. Và các đệ tử còn nói là gì? Bạch Đức Thế Tôn, dẫu cho con rùa đó mỗi một ngày nổi lên một lần, cơ hội đụng cái mai kia vào khúc cây lênh đênh trên mặt nước kia còn khó gấp bội, xin bạch Đức Thế Tôn. Các đệ tử trên 2500 năm trước bạch với Đức Thế Tôn rất khó. Hôm nay các đạo quý vị liên hữu trong đạo tràng này nói với tôi là khó hay dễ? Có cơ hội dễ không? Rất khó. Đức Thế Tôn nói: này chư vị tỷ khiêu, cùng với các quý vị Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di ở trong đạo tràng đó, được thân người không biết trân quý nó, không biết giữ gìn nó và không biết tu tập để được thân người trở lại và được thăng tiến cảnh giới, thì Đức Thế Tôn nói còn khó hơn là việc một con rùa 500 năm trồi lên khỏi mặt biển cả một lần kia vậy. Còn khó hơn, các quý vị ạ. Con rùa đã khó rồi, nhưng Đức Thế Tôn nói được thân người đánh mất đi khó hơn là khó hơn. Vì sao mà khó hơn? Chúng ta hãy nhìn vào ngay trong cuộc sống thực tại này. Đất nước Việt Nam chúng ta dân số cũng không phải là ít trên thế giới, nhưng thử hỏi được bao nhiêu người tín Phật, bao nhiêu người quy Phật, bao nhiêu người tín Phật, bao nhiêu người quy Phật đó, nhưng thử hỏi được bao nhiêu người thực sự tu Phật, tín Phật, quy Phật có nhiều, nhưng thực sự tu Phật thời mạt pháp này không có nhiều. Xin kính thưa toàn thể đạo tràng chúng ta như vậy, không nhiều là. Mà chúng ta đã không thực sự tu Phật thì rất khó để mà được giải thoát trong vòng một đời. Mà không giải thoát thì đương nhiên sáu cái nẻo luân hồi: thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, nó luôn luôn rình rập chúng ta. Thiên thì tốt, Atula cũng tốt, và nhân càng tốt. Nhưng mà nhân, hiện tại chúng ta đã được nhân rồi mà không biết trân quý cái nhân đó. Nhân ở đây là người nhé. Không biết trân quý cái nhân đó mà lại nỡ để cho nó trôi qua đi một đời, nỡ để cho nó luống uổng đi một kiếp thì thật là thương xót lắm. Cho nên á, chư Phật á, các ngài nhìn chúng ta giống như người mẹ thương đứa con đỏ, nhưng đứa con đỏ lại không thuận theo người mẹ. Đức Thế Tôn, mười phương chư Phật, kể cả Đức Từ Phụ A Di Mi Đà có thương chúng ta như mẹ thương con đỏ đi chăng nữa, nhưng mà giáo lý của Phật Pháp là một giáo lý thuần theo quy luật vận hành của nhân quả, không trái ngược cái quy luật nhân quả vận hành của tam giới. Cho nên mười phương chư Phật không một đức Phật nào là người ban phúc giáng họa cả. Chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc, tâm chúng ta phải tịnh, tâm phải tịnh, công đức phải có. Cho nên trong kinh Phật thuyết A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói, bảo với trưởng lão Xá Lợi Phất, vị đệ tử đệ nhất trí tuệ trong tất cả các vị đệ tử hàng thanh văn của Đức Phật Thích Ca rằng: này Xá Lợi Phất, chẳng thể lấy một chút ít thiện căn, phúc đức và nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Chúng ta học kinh, chúng ta phải hiểu kinh, phải thấm nhuần ý kinh, chúng ta tu mới đúng đường. Chúng ta không hiểu ý kinh, đi sẽ vẫn sai. Cho dù chúng ta có niệm Phật bể hầu bể họng, nhưng vẫn cứ sai là. Vì sao tôi biết sai? Vì phiền não các quý vị còn đầy là. Chúng ta niệm Phật mà phiền não còn đầy là, thì cái đó là cái sai vậy. Chúng ta niệm Phật đúng, tâm chúng ta thấy tĩnh lại, trí chúng ta thấy mở ra, lòng từ bi chúng ta cũng mở ra, đó mới là người niệm Phật đúng mà. Công đức chúng ta cũng lớn thêm, đó mới là người niệm Phật đúng mà. Cho nên ấy, quan điểm của chúng tôi, niệm Phật là phải hiểu được cái lý. Sự thực hành phải đi với lý, lý sự viên dung mới là người chân thực niệm Phật. Chúng ta niệm Phật ở trong pháp đường có các quý thầy hướng dẫn, cả đạo tràng thanh tịnh. Quý thầy vừa ra khỏi, thậm chí chưa ra khỏi, chúng ta đã bắt đầu nói chuyện rồi. Như vậy là tâm không thanh tịnh là, tâm không thanh tịnh, nó biến ra gì? Biến ra ngay khẩu của chúng ta, phát ra lời nói, phát ra âm thanh, làm động chúng là. Cho nên quan điểm tu hành của chúng tôi là gì? Là thực tế ngay tại nhân gian này, mà làm được thì mới về Tây Phương mà. Vì sao? Vì Tây Phương Cực Lạc không có những nỗi khổ, không có chúng sinh ác, và không có những chúng sinh còn đang chìm đắm trong ngũ dục và lục trần. Cho nên á, chúng ta niệm Phật á, chúng ta phải nhìn chiếu pháp. Chiếu pháp, niệm Phật là phải chiếu pháp những tâm mê, tâm vọng còn ở trong chính trong con người của mình. Tự tính Di Đà của mình có, bản tính của mình vốn là pháp thân Phật, vốn là pháp tính Phật, vốn là chân như Phật, và vốn là tự tính Phật. Vì vậy mà trong kinh, trong luận nói là tự tính Mi Đà, duy tâm tịnh độ. Thế nào gọi là tự tính Mi Đà? Tính đó là tính thanh tịnh, từ bi, bình đẳng và sáng suốt. Không nhiễm, không tham, không sân và cũng không si. Đó mới là tự tính Mi Đà. Duy tâm tịnh độ. Thế nào là duy tâm tịnh độ? Tịnh độ cách đây 10 muôn ức cõi Phật, nhưng chỉ tại tâm ta. Tâm ta thanh tịnh ngay trong một sát na, chúng ta liền được vãng sinh về đó khi xả bỏ báo thân này. Tâm ta thanh tịnh tuy chưa được vãng sinh về đó, nhưng cả cái cảnh giới chúng ta đang sống này, nó là tịnh độ. Là tịnh độ ở đây là tịnh độ của tâm, tịnh độ của tâm. Tâm hôm nay chúng ta tịnh thì ngày mai, ngày mốt, hoặc sau ngày mốt nữa, khi chúng ta mãn phần cái báo thân ở thế giới này, đương nhiên với cái tâm thanh tịnh đó, với câu hồng danh chúng ta đề xướng Nam Mô A Di Đà Phật đó, với cái lời phát nguyện một đời vãng sinh đó, chắc chắn Đức Phật từ bi, Đức Từ Phụ A Di Đà không bỏ chúng ta. 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh, nhưng chúng sinh có hợp, có bắt được cái làn sóng của Ngài hay không? Đó là điều rất quan trọng, rất tối yếu cho mỗi mỗi hành giả tu tịnh độ chúng ta. Trước đây, chúng ta nghe Pháp Sư khuyến tu tịnh độ, nghe rất dễ, nghe rất thích. Cảnh giới tịnh độ như hiện ra ngay trước mắt của chúng ta. Nhưng khi Pháp hội xong rồi, cảnh giới tịnh độ dần dần biến mất. Nhưng tôi, Ngài Pháp Sư đã đưa ra cảnh giới tịnh độ khuyến tu cho chúng ta rồi, tôi không đưa ra nữa. Mà tôi gì? Tôi nói về cái sự hành trì, không phải là chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật khơi khơi, lúc nào rảnh thì niệm, lúc nào đến chùa thì niệm, hoặc lúc nào lên chùa tụng kinh niệm Phật thì niệm. Còn bình thường ra muốn làm cái gì cũng được. Như vậy là không ổn, là chắc chắn không ổn. Là người niệm Phật niệm đến mức là gì, gọi là lão thực niệm Phật, thì họ không cần lên chùa vẫn niệm được, không cần đối ảnh đối tượng Phật vẫn niệm được. Mỗi mỗi một bước đi đều có Phật ở trong đó, mỗi mỗi một cử chỉ đều có Phật ở trong đó, và mỗi mỗi một hành động, một lời nói đều có Phật ở trong đó. Đó mới là chân thực niệm Phật. Cái đó không một ai dạy được chúng ta, mà tự chúng ta phải trực nhận ra nó và phải sống với nó. Sống với nó. Đức Thế Tôn, Từ Phụ Thích Ca, Đức Phật A Di Đà luôn luôn dõi theo chúng ta. Nhưng chúng ta không bắt được sóng của các ngài, là chúng ta niệm Phật vẫn thấy chướng, là vẫn thấy phiền não. Là vì sao mà chướng, vì sao mà phiền? Vì tâm chúng ta chưa thực sự niệm Phật cho nên còn có chướng. Là hoặc giả nếu thực sự chân thành niệm Phật rồi nhưng mà vô thủy, kiếp trước chúng ta đã gì, tạo cũng vô lượng tội lỗi, kết thêm vô lượng vô biên những oán nghiệp với các oan gia trái chủ, tạo nên những oan gia trái chủ. Cho nên hôm nay chúng ta niệm Phật được một chút công đức, họ đến họ đòi chúng ta là trả nợ. Mà ví như tháng trước gia đình chúng ta lúa chưa chín, mới vàng vàng thôi, và chúng ta sang nhà hàng xóm, chúng ta vay rồi bác, cô, chú, ông, bà, anh, chị, vân vân, cho tôi gì, mượn tạm một yến gạo, vì lúa nhà tôi gì, mới có vàng thôi, chưa gặt được. Và bằng cái tình cảm hàng xóm láng giềng, họ cho mình vay, là vay rồi. Và một tháng sau lúa nhà mình chín. Nếu mà người có gì, có liêm sỉ, có tàm quý đó, thì gặt về rồi, phơi xong rồi, sát rồi, liền tự đem sang để trả, là đó mới là con người có tàm quý, có liêm sỉ. Còn nếu mà không tàm quý, không liêm sỉ, thì cái nhà bên cạnh họ đi qua đi lại, họ bảo ôi nhà này gặt rồi, họ đến họ nói mát vài câu, nhà mình gặt chưa bác? Gặt rồi. Bảo lúa năm nay tốt không? Bảo cũng khá khá. Ê, vài hôm sau họ sang họ bảo lúa nhà mình ăn được chưa bác? Có nghĩa là gì? Họ đang đòi mát đấy. Họ nhắc lại gì? Đến mà trả đi. Nhưng mà chúng ta gì? Nếu là người không có tàm quý thì cứ lẹm đi. Và lẹm đi thì đến một ngày nào đó. Các cụ ngày xưa bảo là gì ạ? Câu ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta nói là gì? Tức nước thì vỡ bờ là. Cho nên họ thấy vậy gì? Mình có mà không giả. Trước khi đòi, họ đi nói với nhà hàng xóm, ôi cái nhà cái bẩn lắm. À, tháng trước nó mượn tôm yến gạo là. Nó hẹn là bao giờ gặt thì giả. Gặt bây giờ nó gặt xong nó ăn mấy tháng nay vẫn chưa giả. Nó bẩn lắm, dạo sau anh chị có cái gì đừng có. Đừng có dây, đừng có chơi với nhà nó. Và nói xấu mình một loạt xong rồi. Không phải là nói xấu mà nói là sự thực. Nhưng chúng ta bị gì? Mất uy tín, trở thành người xấu. Và nếu chưa trả, họ đến tận nhà họ đòi là. Mà đòi thì chúng ta phải trả. Đúng không? Bắt buộc phải trả. Oan gia trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta tương tự như thế các quý vị ạ. À. Vì sao mà chúng ta niệm Phật? Đức Thế Tôn nói: "Nhất cú Di Đà tiêu vạn tội." Kinh Vô Lượng Thọ nói rõ hơn. Một câu chỉ danh Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật tiêu 84.000 ức kiếp sinh tử. Không phải 84.000 kiếp đâu, mà 84.000 ức kiếp sinh tử. Tại sao chúng con niệm 30 năm nay rồi là 50 năm nay rồi mà con vẫn không thấy Phật đến? Kinh Đức Phật nói không đúng hay sao? Xin thưa các quý vị, tháng trước nếu chúng ta vay có một yến à, thì chúng ta trả nó nhanh là. Nhưng mà không chỉ tháng trước, mà 10 tháng trước, vài năm trước, chúng ta vay hăng gấp nhiều lần cái yến gạo đó là. Cho nên bây giờ gặt về được tí nào là đem trả hết là. 84.000 ức kiếp sinh tử chưa phải là dài, chưa phải là lâu với một cuộc sống luân hồi của một chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi. Cho nên trong kinh Đức Phật Thích Ca nói: "Ta dùng bằng con mắt Phật nhìn thấy một chúng sinh luân hồi trong sáu nẻo, nếu có gì đem cả trái đất này nhẫn đến cả các quả địa cầu sống trụ ở trong tam thiên đại thiên thế giới nơi mà ta du hóa giáo hóa phổ độ chúng sinh này, chẻ ra nghiền nát ra thành những hạt bụi nhỏ, ta thấy những hạt bụi nhỏ đó còn ít hơn là đời số kiếp của một chúng sinh trôi lăn trong vòng luân hồi là." Mà các quý vị à, bao nhiêu cái đời đó chúng ta không thể lấy 84.000 ức kiếp mà trả nợ hết được là. Cho nên ấy, mà cái câu niệm kinh Vô Lượng Thọ nói rồi, một câu chân thành niệm Phật thì mới tiêu được 84.000 ức kiếp sinh tử là. Còn không chân thành niệm Phật cũng có công đức nhưng mà rất ít là. Lại ăn một bữa cơm, mắng cháu một cái, nói xấu bạn một chút, hết là trả nợ luôn là. Niệm được một tí trả nợ luôn ngày hôm đó. Giống như người đã nghèo thì lại càng nghèo là. Ngày xưa chúng tôi nghèo chúng tôi biết rồi mà. Cái cảnh mà ở nông thôn chúng ta ở đây chắc chắn không ai xa lạ. Khoảng độ tầm kể cả thành phố, Khi mới giải phóng xong, đất nước chúng ta rất nghèo. Chúng tôi cũng phải ăn bo bo rồi. Tuy là thời hậu sinh, nhưng cũng phải ăn bo bo rồi. Thậm chí phải ăn cả củ chuối rồi, củ rừng rồi. Những năm đói kém, quê hương chịu chung với số phận của đất nước. Sau chiến tranh, đất nước chúng ta chưa kịp phục hồi, nhân dân đói khổ. Và mình cũng phải chịu cái cảnh đói khổ đó. Biết rồi là ăn bữa trước, lần bữa sau, thậm chí bữa sau nữa không biết là lần bằng cái gì. Cuộc sống như thế các quý vị ạ. Chúng ta cũng như vậy. Người tu hành đã kém phúc thì cái nghiệp nó lại cứ dồn đến, là nó dồn đến. Khi chưa niệm Phật, chưa phát nguyện tu hành, chúng ta thấy vậy thì gia đình còn ngon ngon. Nhưng phát nguyện tu hành một chút rồi, nghiệp nó đến nó phá là. Vì sao mà phá? Đó tôi nói đó, oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp. Chúng ta kết là kết rồi thì bây giờ phải trả là. Đức Phật bắt chúng ta phải trả thì Ngài mới rước đi là. Cho dù có đới nghiệp vãng sinh cũng phải tiêu trừ nghiệp chướng đã là. Nghiệp chướng chưa tiêu cũng không đới nghiệp được. Những người đới nghiệp vãng sinh chúng ta biết là toàn là những bậc sắp sửa được trở thành bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mới được đới nghiệp về biên địa thế giới Cực Lạc là. Mà trong kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giác, nói là gì? Đới nghiệp vãng sinh về nơi thế giới đó, biên địa đó, trụ ở trong hoa sen hoặc ở trong lầu cát, trải qua 500 năm hoa vẫn chưa nở. Mà hoa vẫn chưa nở thì chưa được thấy Phật, chưa được nghe Pháp, chưa được đi cúng dường mười phương chư Phật. Giống như một đứa trẻ còn ở trong thai mẹ là đó. Ở Tây Phương Cực Lạc đới nghiệp vãng sinh thì gọi là ở trong thai sen 500 năm sen mới nở. Mà một ngày một đêm ở biên địa thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong kinh Đức Phật nói gì? Bằng 1.000 năm ở thế giới Sa Bà chúng ta này là. Các quý vị à, đó. Cho nên á, bây giờ các quý vị mà phát nguyện vãng sinh ngay trong một kiếp này thì phải tinh tấn, dẹp bỏ tất cả những thói hư tật xấu mà trước đây chúng ta thì quen. Thói hư đó là gì? Uống rượu, ham uống rượu, thích uống rượu, đó là một thói hư. Vì sao bảo uống rượu là thói hư? Vì Đức Thế Tôn nói rượu vốn nó không có lỗi, nhưng lỗi do người gì sử dụng nó. Và khi say rượu, khi say rượu chúng ta thấy người say rượu thế nào ạ? Họ còn tỉnh táo, còn đủ trí tuệ để giải quyết công việc nữa không? Không. Là mà không đủ tỉnh táo, không có trí tuệ thì đương nhiên là sao? Tôi chẳng nghĩ là câu gì để nói nữa. Các quý vị nghĩ hộ xem nào. Ai lấy trí tuệ để nghĩ hộ một chút xem. Không có trí tuệ, hành xử không đúng thì đương nhiên là giơ tay phát biểu là gì? Là gì ạ? Ôi là tạo nghiệp. Đúng rồi. Khổ quá, có một câu này mà thầy ngồi nghĩ mãi chả được. À, may có các Phật tử ở dưới lấy trí tuệ của mình ra mới nhớ được. À, xin cảm ơn. Ha. Đó. Không có trí tuệ thì đương nhiên những việc làm của chúng ta là tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì sẽ đi lên hay là đi xuống? Lên là chỉ cho cảnh giới nhân thiên, xuống là ba đường ác đạo, súc sinh, địa ngục và ngã quỷ. Đó. Cho nên á, các quý vị liên hữu Phật tử chúng ta, tôi không đưa ra một cái viễn cảnh cực lạc ngay trước mắt, mà tôi đưa ra một cái con đường cho chúng ta thực hành ngay trong hiện tại này. Phải thực hành các quý vị, không thực hành chỉ là người ăn bánh vẽ mà thôi. Đói ăn bánh vẽ không bao giờ no. Mỗi một câu niệm Phật chúng ta phải chuyển thành lòng từ bi và chuyển thành trí tuệ. Mỗi một việc làm chúng ta là phải vì chúng sinh. Không vì chúng sinh không có phúc báo. Mà kinh A Di Đà Đức Phật nói rồi, không thể dùng một chút ít thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà được sinh sang thế giới kia đâu. Cho nên chúng ta phải phục vụ chúng sinh thì phúc báo mới sinh ra. Chúng ta thường nghe cái câu nói là gì? Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Có đúng không? Các Phật tử chúng ta thấy cái khẩu hiệu đó không? Khẩu hiệu băng rôn, khẩu hiệu mà đến các tổ chức của các chùa, các lễ đài của Phật giáo đó, chúng ta thường thấy này, có cái băng rôn to tướng phục vụ cúng sinh, chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Mà ở trong Quy Sơn Cảnh Sách, tổ cũng dạy là gì? Phục vụ người tức phục vụ mình. Phục vụ người tức là phục vụ chính mình. Chúng ta đem cái sức của mình làm việc để phục vụ người thì công đức chúng ta lớn thêm. Lấy cái nhân đó để hồi hướng trang nghiêm phúc báo của mình, viên mãn phúc báo của mình thì nguyện vãng sinh của chúng ta mới được đảm bảo là bằng không, không đảm bảo. Đó, cho nên á, các quý vị liên hữu Phật tử chúng ta đến đây tu pháp hội 3 ngày. Lúc nào quý vị nào ở dưới bếp làm cơm phục vụ chúng ta, họ cũng đang tu đấy các quý vị ạ. Mà thậm chí họ còn tu hơn chúng ta nữa. Họ không cần phải đến nghe pháp ở tận đây trong hội trường này, họ không cần phải lên lễ Phật và niệm Phật trong hội trường này mà công đức vẫn lớn lắm. Cho nên trong cảnh sách của nhà Phật, trong quy củ thiền, trong cái nếp sống của thiền môn, chúng tôi ấy dậy sáng hay thường có bài cảnh sách. Cảnh là gì? Cảnh tức là cảnh tỉnh, sách tức là sách tiến. Chư tổ cảnh tỉnh và sách tiến những bậc hậu lai của chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ tới lời Phật, lời tổ, những bậc đã chân thành, đã thanh tịnh, đã bình đẳng, đã chính giác, đã từ bi rồi, thì các ngài dạy lại chúng ta bằng cái câu cảnh sách là gì? Phục vụ người tức phục vụ mình, chăm lo củi đuốc hoàn thành cũng là đường lối tu hành tiến lên. Chăm lo củi đuốc phục vụ cho đại chúng cũng là đường lối tu hành. Tổ, chư tổ, Quy Sơn linh hiệu, một vị tổ rất nổi tiếng. Quy Sơn bếp nước chăm nom, Kính Sơn quét tước thường làm vệ sinh. Tổ Quy Sơn khi mới vào đạo hơn 20 năm chuyên xuống bếp để phục vụ bếp núc, lo cho tăng chúng. Thế mà trí tuệ của ngài siêu vượt, thế mà công đức lại lớn hơn những người chuyên ngồi thiền
cả ngày lẫn đêm ở trên chính điện là. Còn Kính Sơn luôn luôn gần 30 năm quét sân, phục làm cái chân ban, gọi là cái ban nhang đang ở trong thiền đường á, thì luôn luôn quét chùa, đã dọn dẹp, đã trải bồ đoàn cho đại chúng. Mình bây giờ gọi là trải chiếu, quét quét nhà đó. Bao nhiêu năm như vậy. Mọi người thì đến học, lên học, lên nghe giảng. Thì Ngài đến những cái lúc như vậy, Ngài lại đi phục vụ mọi người. Thế mà khi duyên đến, ngồi trên pháp tọa, những lời pháp gì ban ra như như là dòng nước cam lộ, không có chỗ ngắt, không có chỗ ngưng, không có chỗ tắc. Lời nói ra đều phù hợp với chân lý của Phật Đà. Lời nói ra đại chúng đều hoan hỉ tín thụ phụng hành. Từ đó mới khai tràng thuyết giáo, trở thành những vị tổ lỗi lạc của Phật giáo Trung Hoa. Còn rất nhiều vị tổ nữa. Ví dụ như tổ Bách Trượng. Ngài tổ Bách Trượng thanh minh trong chúng. Ngày không làm, thời cũng không ăn. Một cái giai thoại nhà thiền rất tuyệt vời. Tổ Bách Trượng khi làm trụ trì rồi là Phương Trượng, một thiền viện lớn tầm cỡ ở Trung Quốc thời bấy giờ rồi. Nhưng mà ngày nào Ngài cũng cầm cuốc đi ra làm với đại chúng. Gần 80 tuổi vẫn làm. Cho nên đại chúng là gì? Thương sư phụ. Bàn nhau. Nói thì sư phụ chả nghe rồi. Bàn nhau là gì? Thôi huynh đệ chúng ta gì? Mai ra giấu cái cuốc của sư phụ đi, để sư phụ khỏi phải đi làm, để sư phụ ở nhà cũng nghỉ một chút, nghỉ ngơi cái tâm thân của Ngài một chút. Thế đại chúng đem giấu đi. Tổ Bách Trượng sáng ra xuống nhìn không thấy cuốc đâu nữa, nhưng Ngài không nói gì. Ngài quay về phòng Ngài thiền định, và thiền định luôn qua cả ngõ luôn, cho đến chiều tối đại chúng đến gõ cửa bạch sư phụ, thì mà đến đại chúng lục tục kéo đến bạch sư phụ. Thay đổi thời tiết, sư phụ tấm thân huyễn hóa của sư phụ bất an hay sao mà nay không thấy sư phụ đi thọ trai, không thấy sư phụ ra ngoài. Lúc đó này Ngài mới nói gì? Hôm nay ta không làm được cái gì cho đại chúng, cho tam bảo, cho nên ta không dám đi ăn cơm nè. Một vị chân tu, các ngài tu như vậy mà chúng ta bây giờ chúng ta không học các ngài để mà tu, để mà phục vụ đại chúng, để mà tăng trưởng công đức của mình, đó là sai lầm. Cho nên á, tu hành là phải hiểu rõ được lý kinh mà Đức Thế Tôn đã dạy, thì khi đó chúng ta đi mới đúng đường. Qua một cái giai thoại đó thôi, chúng ta mới thấy được rằng tâm tu vạn hạnh đi thế nào đó cho chúng ta đến được đích, đó là điều quan trọng. Vì vậy á, các quý vị liên hữu Phật tử, chúng ta tới đây tu là phải chân thực tu. Tu là gì? Tu là sửa mình, là không chỉ sửa ở trong pháp hội này mà về nhà chúng ta cũng phải sửa. Là quý vị nào trước đây ham uống rượu, bây giờ chúng ta gì? Tu rồi, về gì? Làm một cái đơn ly hôn với rượu. Làm một cái đơn ly hôn với rượu. Tôi tên là gì? Đến chùa Tản Viên nghe pháp sư giảng pháp hội lần trước,
đến lần chùa Tản Viên lần này, nghe thầy chủ trì lên nói chuyện lần sau, quyết định đời này tôi sẽ ly hôn gì với anh, là ly hôn với rượu, để cho gì, cho trí tuệ của mình mở mang ra, là đó là tu, là đó là sửa, là đó là làm theo lời Phật dạy. Người nào tính hay sân giận, làm một cái lá đơn, từ giờ trở đi cho đến mãi mãi về sau, tôi sẽ gì, sẽ ly hôn cái tính sân giận, à, không để cho nó thường trực trong tâm mình nữa. Người nào, cái này rất khó, nhưng tôi cũng mong qua pháp hội này cũng được một vài chục người làm cái đơn với nó. Người nào mà ham ăn thịt, uống rượu á, uống rượu bỏ thì còn dễ, ăn thịt khó bỏ lắm, khó lắm. Tự mình có thể bỏ được, nhưng mà con cháu mình, ôi giời bà, từ nó mình mà bình thường không sao, nhức đầu sổ mũi một cái nó bảo, tại bà ăn chay đấy mà, không ăn chay làm gì ốm, trước đây không ăn chay có ốm đâu, bây giờ bà ăn chay ốm thôi, ăn mặn đi, rồi bà ốm ra làm khổ con khổ cháu, và như vậy không gần gũi Tam Bảo được nữa, vì lại bị ma nó quyến rũ. Là ở đây thì ngoan, tâm Bồ Đề sáng, gần gũi bạn bè, gần gũi các quý thầy, ở trong pháp hội trang nghiêm chúng ta giữ được. Nhưng khi về phát nguyện, phát nguyện được đấy, làm được rồi, nhưng mà không may đau yếu một chút, mất tâm Bồ Đề luôn, nhiều lắm. Tôi thấy trường hợp này nhiều người lắm, nói chẳng ai mà xa, nói qua nói lại, thực ra nói ngay vào mình cho nó dễ. Năm ngoái năm kia, hai năm tôi ốm đó, các Phật tử thương bảo thôi thầy ạ, với thầy cứ sám hối Đức Phật một thời gian, bao giờ khỏe thì thôi thầy ăn chay tiếp. Bây giờ con thấy các sư cũng ăn mặn đầy ra, thôi thầy cứ để Đức Phật thì từ bi, ngài thì sẽ cho thầy sám hối, con sẽ ra mua mấy con chim, cái chim bồ câu ấy, chim cút ấy, để hầm cháo cho thầy bổ dưỡng. Đó. Thật mà, chuyện thật 100%, không có dối, các Phật tử để khai nguyên đó. Còn Phật tử ở Hà Nội sợ vì học theo thầy lâu rồi không dám nói thẳng, nhưng nói gì, nói xa, nói bóng, nói gió, tại thầy thiếu chất đấy mà. À, không dám nói thật vì sợ gì, sợ thầy mắng là gì, các bà được học với thầy lâu rồi mà không hiểu được ý thầy, cho nên nói gì, tại thầy thiếu chất đấy mà. À, nếu như mà mình bị gì, tâm của mình mà yếu ấy, thì mình bảo ừ, có lẽ là dạo này thầy thiếu chất thật. Và Phật tử nghe được cái lời đó nói đó thì gì, được lời như cởi tấm lòng, thôi thôi thầy bồi dưỡng chút đi. À, phải không? Và mình cũng gì, gật gật hoặc rằng yên lặng, trong nhà chùa yên lặng có nghĩa là đồng ý mà. À, lại bưng lên, bữa đầu thì chém một miếng còn khó, dần dần thành quen, quen rồi không có, không bỏ được, là không, không có thì bưng bát cơm lên là đặt bát cơm xuống. Là cho nên cái tâm của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta, nó kết, nó ham từ vô thỉ kiếp rồi. Nay bỏ được rồi, quyết định bỏ này, quyết bỏ, dù có thân này có thịt nát xương tan, không dùng là không dùng, cho dù chết ngay ngày mai cũng không dùng, chết ở đây được về với Phật, hoặc được về với một cảnh giới cao hơn, đổi một tấm thân ốm đau này, mục nát này, hôi thối này, để lấy một cái tấm thân kim cương bất hoại ở Tây phương cực lạc thế giới, chẳng vui sướng lắm sao? Chúng ta phải xác định rõ tu để làm gì. Tu để mong được vãng sinh Tây phương cực lạc. Mỗi mỗi một hành giả chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật, cầu nguyện vãng sinh, không luận già hay trẻ, bất cứ một vị nào, chúng ta phải xác định là gì? Sống gửi thác về là về đâu? Những người khác không có chốn để về, nhưng những người hành giả tịnh độ tông của chúng ta có chốn để về là chốn nào? Tây phương cực lạc là quê muôn đời của chúng ta, là nơi mà chúng ta sẽ về đó, cho dù có ở thế giới biên địa 500 năm sau cũng sẽ được thấy Phật là đó. Quê hương có chốn để về thì sợ gì rằng chúng ta mất cái thân cha mẹ sinh ra do tứ đại hợp thành, giả tạo ở thế gian này trong 50 năm, 100 năm, hoặc hơn 100 năm, hoặc vài chục năm. Cảnh giới này, tấm thân này, tất cả chúng ta phải coi nó là phương tiện. Sống ngày nào, khỏe ngày nào, chúng con nguyện sẽ tu ngày đó. Chết ngày nào, chúng con nguyện về với Phật ngày đó. Là làm được như thế mới là một hành giả tịnh độ tông thực sự. Làm được như vậy mới là một vị Bồ Tát tương lai ở thế giới Tây phương cực lạc. Cho nên á, các quý vị đạo hữu Phật tử chúng ta phải rõ tu ngay trong cuộc đời này, niệm Phật phải chuyển hóa ngay những thói hư tật xấu này. Và tôi mong rằng, tôi nói xa xôi, bóng gió như vậy, về trong pháp hội này được vài chục người phát nguyện làm cái đơn ly hôn với gì? Với tâm thích ăn thịt là có ai làm được không, giơ tay xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi nhiều quá, A Di Đà Phật. Được vài chục, thậm chí được trăm rồi. Nhưng mà giơ tay rồi thì phải làm đơn thật ha. Dối Phật, lừa thầy là tội đọa địa ngục đó. Cho nên giơ tay rồi là phát nguyện chay trường cho đến chết. Cho dù ốm đau bệnh tật, con cháu có bưng lên đặt ngay trước mắt cũng coi như là không có cái thứ đó trước mắt mình, không cầm lên cho vào miệng mình, đó là lửa thịt nhưng mà biến thành lửa. Vì sao mà lửa? Nó đốt cháy công đức của mình đã phát nguyện, là cho nên thịt biến thành lửa, các quý vị. Vì sao? Lật lại vấn đề, vì sao mà thầy khuyên chúng ta như vậy? Vì á, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy đồng nghĩa là Đức Phật đã thụ ký cho tất cả chúng sinh cũng đều sẽ thành Phật, không sớm thì muộn. Vì trong kinh Niết Bàn có nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Có Phật tính. Hôm nay họ chưa nhận ra, hay ngày mai, hay kiếp sau, rồi nhiều đời nhiều kiếp sau nữa, họ cũng sẽ nhận ra. Và chúng ta ăn thịt họ, tức là ăn thịt một vị Phật tương lai, là Người tu chúng ta phải quán tưởng được điều đó, lòng từ bi chúng ta mới sinh ra, đạo tâm chúng ta mới sinh ra. Chúng ta chưa hiểu thấu được điều đó, chúng ta chỉ nghĩ rằng á, bồi bổ cho tấm thân này, nó trụ thêm ở thế gian vài năm nữa, vài tháng nữa, trụ được thì càng quý. Nhưng mà không trụ được, đối với người tu chúng ta phải bỏ nó như bỏ một chiếc giày rách ấy, chiếc dép đứt ấy. Dép đứt rồi có đi được nữa không các quý vị? Đứt tả tơi rồi có đi được nữa không? Áo rách tả tơi rồi có mặc được nữa không? Không mặc được nữa. Có bộ mới rồi, có dép mới rồi, vứt nó đi còn gì nữa, đúng không? Vứt nó đi. Vì sao? Hành giả tu theo tịnh độ tông chúng ta có gì? Có nơi để về. Có nơi để về rồi. Nơi đó Đức Thế Tôn Từ Phụ A Di Đà Phật đã chuẩn bị cho chúng ta chín cái phẩm vị từ thấp cho đến cao. Thấp là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh. Đó là ba phẩm bậc hạ. Lớn trung trung hơn một chút, Đức Phật dành cho chúng ta ba phẩm vãng sinh là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Còn bậc thượng thiện ở thế gian này, Đức Phật dành cho chúng ta ba phẩm lớn hơn: thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, chúng ta thường hay nghe mà, tám tụng bài, tám tụng hàng ngày đó, nghĩ thức. Lấy chín phẩm hoa sen để làm cha mẹ. Thế giới này chúng ta lấy người nam người nữ giao hòa với nhau để làm cha mẹ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc lấy chín phẩm hoa sen để làm cha mẹ, cho nên chúng ta mới có câu cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, bất thoái Bồ Tát vi bạn nữ. Chín phẩm đó thay cho cha mẹ của chúng ta ở thế gian này, hoa nở liền thấy Phật. Bài 8: hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Hoa mới nở ra, mắt liền thấy Phật, tai liền nghe Pháp, liền chứng được quả vị vô sinh nhẫn. Thế nào là vô sinh? Vô có nghĩa là không, sinh nó chỉ cho sự mình ở đời ở thế gian gọi là đẻ đó, đúng không? Ở nông thôn gọi là đẻ, hơi tục một chút gọi là đẻ, không thật mà. Đừng cười sư ông giảng pháp nó thật, lời nói pháp của sư ông nó phải thật với thực tế. Ở nông thôn mình gọi là đẻ, thành phố gọi là sinh, lịch sự hơn một chút. Nhưng sinh hay đẻ thì tất cả như nhau, đều chỉ cho một nghĩa là gì? Từ tinh cha huyết mẹ cộng với thân trung ấm của mình nhập thai 9 tháng 10 ngày, hoặc sớm hơn một chút, hoặc muộn hơn một tí mà chui ra vậy. Ngày xưa tất cả đều chui ra một chỗ, nhưng bây giờ thì có thể nó gì, dùng mổ, dùng dao, dùng kéo, nó cho ra mấy chỗ cũng được. Nhưng tất cả đều là bất tịnh, là Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn trái lại. Hoa sen, sen ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong kinh Đức Phật A Di Đà nói to như bánh xe. Bánh xe ở đây Hôm trước Pháp Sư nói là gì? Dịch là to như bánh xe, là mọi người nó sợ. Không. Quan điểm của tôi không sợ. Trong luận giải thích rất rõ rồi. Bánh xe là bánh xe của vua chuyển luân thánh vương ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Luận nói rõ, đại trí độ luận giải thích hoa sen trong ao to như bánh xe của kinh Đức Phật Thuyết A Di Đà. Nói là gì? Bằng bánh xe của chuyển luân thánh vương ở thế giới Sa Bà này. Chứ không phải là bằng bánh xe cải tiến hay là bằng cái bánh xe ô tô, bánh xe bò của chúng ta đâu, các quý vị ạ. Cho nên, người học Phật là phải hiểu rõ, hiểu rõ. Chỗ nào chúng ta chưa hiểu thì chúng ta đi hỏi các quý thầy. Chúng ta đừng có sợ. Đừng có như sợ như là bảo là bằng cái bánh xe thì đến được ngồi sao được. Không. Bánh xe của chuyển luân thánh vương nó to bằng mấy cái đất nước Việt Nam chúng ta cộng lại này. Chu vi bán kính của nó rộng lớn như thế. Đó. Hoa sen nở ra liền nhìn thấy Phật, nghe pháp ngộ quả vô sinh cùng với các vị Bồ Tát bất thoái. Như là Quán Thế Âm là Đại Thế Chí, lúc đó là bạn lữ đồng hàng với nhau, là sư huynh của chúng ta. Bây giờ chúng ta ở thế giới này còn kém phúc, kém tuệ, cho nên đối trước Bồ Tát Quán Âm Đại Thế Chí chúng ta nhỏ như hạt cát, các ngài như quả địa cầu. Nhưng về đó rồi các ngài là quả địa cầu lớn thì chúng ta cũng là quả địa cầu nhỏ, là ha, vì cùng làm bạn mà. Ngài là sư huynh, mình là sư đệ mà. Hôm nay chúng ta niệm ngài, mong ngài đến tiếp dẫn mình. Về đó rồi nương vào công đức nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, cho nên ngộ quả vô sinh rồi chứng vào bậc thượng thiện nhân ngay. Như vậy đương nhiên là bạn lữ còn gì nữa. Đó. Giống như hôm nay các quý vị còn là cư sĩ đi nghe pháp, một vài năm nữa các quý vị xuất gia thọ đại giới đến với chúng tôi, lúc đó là gì? Là bạn lữ của tăng. Ngôi tăng bảo là không phải là cư sĩ với thầy nữa. Nói nôm na hóa ra ngay thế gian này chúng ta dễ hiểu, không? Các cư sĩ hôm nay đến chùa nghe pháp còn là cư sĩ, nhưng qua một bài pháp này hoặc nhiều bài pháp nữa chúng ta phát tâm xuất gia tu hành trong vòng vài năm, năm mười năm, thậm chí lâu hơn nữa, nếu vị nào công đức trí tuệ lớn thì nhanh hơn nữa, khi đó thành những người xuất gia chân chính trong tam bảo rồi. Đến với chúng tôi lúc đó là gì? Ngồi đồng hàng mà. Đâu có phải cung kính quỳ lạy nữa, đồng hàng. Mà tôi cũng lúc đó cũng phải gì? Bạch thầy xưng con với các quý vị là. Đó. Như vậy là bạn lữ còn gì nữa? Bạn tăng. Cùng ở trong hàng tăng với nhau thì lúc đó là bạn. Thì không có chuyện là chúng ta bảo khoe tôi lớn hơn. Tôi là tôi, ông nhỏ hơn ông là con. Ở trong nhà Phật ấy, chúng ta phải hiểu, cho dù xuất gia lớn nhỏ, đồng giới với nhau, thì toàn gì? Bạch thầy xưng con là, không có xưng tôi. Không có xưng tôi, vì không có cái ngã ở trong đó. Con là con của Tam Bảo, trên thì Phật, giữa thì Pháp, và dưới thì Tăng. Tăng nương theo mười phương thánh tăng. Thế giới Sa Bà chúng ta lấy Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, Ma Ca Diếp, Ma Ca Chiên Diên, A Nâu Lâu Đà vân vân đó, A Nan, La Hầu La đó là chư hiền thánh tăng. Tây Phương Cực Lạc lấy Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền là tăng, đứng đầu trong ngôi tăng bảo. Cho nên khiêm cung đối người tiếp vật, đó là hạnh tu của bậc sa môn. Dẹp trừ ngã mạn, bỏ quên nhân ngã, đó là thực hành của bậc sa môn. Các quý vị, cho nên ở đây á, chúng ta tu hành là phải hành, tu là sửa, hành là phải làm. Vì vậy mà hai chữ tu hành của nhà Phật luôn luôn song hành với nhau. Chúng ta thấy tu hành, tu là phải hành, phải thực hành những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta là đệ tử niệm Phật, phát nguyện một đời vãng sinh, nhưng tất cả đều là đã và sẽ hoặc đang thực hành lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài bảo chúng ta thế giới này khổ lắm, thế giới này mất thân người được lại khó hơn là con rùa mù 500 năm trỗi từ mặt biển lên, đáy biển lên. Cho nên Ngài khuyên chúng ta, các con ạ, thế giới này bao nhiêu cảm bẫy ràng buộc, khi mà Như Lai nhập Niết Bàn rồi, các con sẽ khó để mà đứng vững được trên cái cuộc đời đầy chông gai cạm bẫy này. Vì vậy mà thuyết riêng thuyết cho ba bộ kinh: A Di Đà kinh, Vô Lượng Thọ kinh và Quán Vô Lượng Thọ kinh, riêng nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, riêng chỉ về con đường thẳng tiến về Tây Phương Cực Lạc, để cho chúng ta tu sửa những thói hư tật xấu, ham ăn thịt uống rượu, ham ngủ thích chơi của chúng ta. Đó. Bao nhiêu những cái ham đó chúng ta phải bỏ, phải bỏ nó như bỏ chiếc dép rách, bỏ chiếc áo cũ thì mới được. Tôi vẫn nghe nói tối hôm qua có những vị bỏ tu để chạy đi để phải lấy bằng được một cái chăn đắp riêng cho mình thì mới được. Thế này hóa ra là chúng ta lên đây để ngủ hay sao? Không, xác định rõ. Hôm qua có thể bỏ qua, hôm nay trở đi xác định rõ với nhau gì? Con lên đây tham dự pháp hội là để tu, để hồi hướng công đức cho các chân linh cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên của chúng con được âm siêu. Nguyện cho gia đình của chúng ta được cát khánh. Tự chúng ta phải tu, cộng với sức gia hộ của chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ và chư vị thần linh núi Tản Viên, thì chúng ta mới được sở cầu như ý, sở nguyện tằng tâm được. Còn nếu không tu, không hành, không làm, lên đây để ngủ, chắc chắn không có cái chuyện đó xảy ra. Những người tu cửu huyền thất tổ người ta siêu, còn chúng ta không tu cửu huyền thất tổ chúng ta không siêu, khi đó các cụ mới oán chúng ta, là trách chúng ta là tại sao ông kia siêu được mình không siêu được. Vì nó có đứa con hiền, đứa có đứa cháu thảo, nó nhất tâm nó tu, nó không nói chuyện riêng, nó không tham tranh nhau cái chăn, cho nên nó siêu. Còn con mình, cháu mình cũng lên đây cũng có mặt, nhưng mà suốt ngày gọi điện thoại cho bạn, suốt ngày tu một chút lại ra ngoài gọi điện thoại chỉ đạo ở nhà làm như thế nào, kinh tế ra sao, vân vân. Là thân ở đây mà tâm chẳng ở đây thì mong rằng gì, thôi các quý vị cứ ở nhà mà làm công việc cho nó vẹn cái việc của thế gian, thì bao giờ có duyên đủ thì khi đó mới tới chùa mới tu. Đấy, quan điểm của tôi là như thế. 10 người tu thanh tịnh còn hơn là 1000 người tu không thanh tịnh. Là đó, chúng ta hiểu rõ cái đường lối. Mở pháp hội là để cùng nhau tu, thầy cũng tu và trò cũng tu, thầy cũng hành và trò cũng hành, tất cả đều hành thì trời đất mới cảm, mới ứng, Đức Phật mới gia hộ, mới tiếp dẫn. Một người tu, 10 người ngủ, đương nhiên không ổn. Tất nhiên đến giờ ngủ thì ai mà phát tâm tu được thêm, đó là quý. Nhưng mà đến giờ tu không được ngủ là, đến giờ học, đến giờ tu không được ngồi nói chuyện riêng với nhau là, không được mở điện thoại, không được ra ngoài mà gọi điện thoại chỉ đạo công việc. Từ hôm qua tới giờ các Phật tử có ai được gọi được tôi bằng điện thoại nữa không? Không có. Là tôi là chủ trì lo toan bao nhiêu công việc mà tôi còn bỏ được 3 ngày này. Tôi còn nói luôn với trong ban tổ chức gì, 3 ngày này tôi không tiếp bất cứ một vị khách nào, không ngồi nói chuyện riêng, không trả lời việc thế tục và xem ngày xem giờ cho con cưới, xây nhà xây cửa, vân vân. Mặc dù tôi cũng rất thông về cái đó, nhưng có hỏi trong 3 ngày này chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời. Thì tôi muốn dành tất cả cái tâm huyết của mình cho pháp hội, cho đại chúng. Và cũng mong rằng pháp hội chúng ta, trong đại chúng chúng ta, trong pháp hội này chúng ta phải nhất tâm. Mỗi mỗi vị chúng ta đều sẽ là những vị thượng thiện nhân trong những kiếp sau và những kiếp tương lai. Nhưng làm thượng thiện nhân được ngay tại kiếp này càng tốt. Càng tốt các quý vị ạ. Vì vậy mà chúng ta đừng có nghĩ rằng pháp sư về đây pháp hội mới thành công. Đừng khởi ra tâm nghĩ đó. Ngài về đây càng quý hóa nhân thêm quý hóa. Nhưng bận, Ngài bận rất nhiều công việc Phật sự trong chuyến về Việt Nam này. Ngài không về đây được, nhưng tâm của Ngài đã chứng minh. Thân không về mà tâm Ngài gửi lại đây rồi. Chúng ta cứ y giáo phụng hành mà làm. Vì sao tôi nói như vậy? Vì trước khi làm cái này, Ngài đã hoàn toàn đồng ý cho chúng tôi học và cho chúng tôi làm. Có nghĩa rằng tâm của Ngài đã hoàn toàn để ở nơi đây cho pháp hội chúng ta. Chúng ta cần 90% là ở cái tâm của Ngài mới là người học đạo chân chính. Còn 10% là thân của Ngài. Thân của Ngài thì ở tận bên nước ngoài, bên Úc. Mấy khi mà về được Việt Nam, bây giờ về được công việc Phật sự của đất nước nhờ Ngài rất lớn, việc trọng đại của quốc gia. Chúng ta đây là hàng Phật tử tu hành, điều nào chúng ta làm được thì chúng ta gì, tự làm, phải gánh vác cùng Ngài, để cho mình Ngài gánh sao hết được cái trọng trách lớn, cái gánh nặng lớn. Không gánh được là, cho nên Ngài không về, chúng ta càng phải thanh tịnh tâm mình. Ngài không về được đó, bận Phật sự chúng ta càng phải thanh tịnh tâm mình và luôn luôn tưởng rằng, quán tưởng ấy, trên thì có chư Phật, giữa thì có đại lão hòa thượng, dưới thì có pháp sư, sau đó có thầy trụ trì và có chư tăng chư ni đồng tu hành với chúng ta. Lúc nào cũng nghĩ như vậy, pháp hội chắc chắn sẽ thành công. Hôm qua trời mưa gió, mưa to, gió lớn làm cho tả tơi pháp hội mà chúng ta đã chuẩn bị xong. Nhưng tôi bảo các quý vị là gì? Đài vẫn báo mưa. Nhưng nếu tâm chúng ta thanh tịnh, nhất tâm tu hành, trời sẽ tạnh giáo. Thậm chí một hai hôm nữa, nếu chúng ta tu hành tốt, có thể ngày hôm nay mặt trời sẽ ló lên, quang minh của mặt trời, mặt trăng sẽ hiện ra. Nếu chúng ta tu hành tốt nữa, quang minh của Đức A Di Đà Phật cũng sẽ hiện ra. Cho nên ở đây á, muốn nói với chúng ta như vậy để chúng ta hiểu được rằng y giáo phụng hành đó mới là điều quan trọng, là điều then chốt, là điều cốt lõi của người tu. Chứ còn để tâm chạy ra ngoài mà long đong cầu ở bên ngoài đó, không ổn, không ổn chút nào cả. Đó, và qua cái buổi nói chuyện hôm nay, buổi giảng pháp hôm nay, hôm nay thực sự là bài pháp, hôm qua là nói chuyện, hôm nay thừa mệnh Đại Lão Hòa Thượng là nói những lời pháp cho các quý vị nghe. Cho nên đó, chúng ta phải học làm sao, tu làm sao để cho đúng với bản ý của Phật, đúng với bản ý của Hòa Thượng. Tịnh độ, vì tịnh độ có gì? Có đến 10 kiểu tịnh độ, 10 cõi tịnh độ, 10 danh từ tịnh độ. Liệt kê ra đây này, liệt kê đây, một là tỳ lô giá na tịnh độ. Đây là chỉ cho cảnh giới của pháp thân Phật trung trú. Tỳ nô lô giá na, Trung Hoa dịch là biến nhất thiết xứ, nghĩa là nơi nào cũng có pháp thân Phật cư trú ở trong đó. Lớn, bao trùm cả 10 phương pháp giới. Nhỏ, như sợi tơ, sợi tóc, pháp thân cũng lọt thỏm ở trong đó. Cho nên tỳ lô giá na dịch là biến nhất thiết xứ, chỉ cho cõi tịnh độ của Đức Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của 10 phương ba đời chư Phật hội tụ về đó. Nói nôm na, đó là một ngôi nhà chung cho 10 phương ba đời chư Phật. Cõi đó là nơi ngự chung của tất cả các đức Phật, gọi là Tỳ Lô Giá Na tịnh độ. Cõi đó các hàng Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi Phật không biết đến, không đến tới được. Chỉ có các đức Phật đầy đủ viên mãn công đức, thành tựu 10 hiệu là Như Lai, ứng cúng, chính biến chi, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 danh hiệu này gọi là cụ túc, gọi là phúc, trí, nhị nghiêm, gọi là Phật, gọi là Như Lai. Khi đó mới nhập được vào cái cõi Tỳ Lô Giá Na tịnh độ này. Ngoài ra, chúng ta còn thấy cái từ gì? Duy tâm tịnh độ. Đó là cái cõi thứ hai. Thế nào gọi là duy tâm tịnh độ? Ở trong kinh Duy Ma Cật có nói là gì? Trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát, thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Đó, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Gọi là duy tâm mà. Cái cõi thứ hai là cõi duy tâm tịnh độ. Thì ở cõi này là tâm mà ngay thẳng, trực tức là ngay thẳng, là chính trực. Đối lại với cong queo, đối lại với tà vậy, đó gọi là trực. Cái tâm ngay thẳng, chính trực, không dua nịnh, không lừa dối, không phỉnh gạt người, không dua nịnh, không lừa dối, không phỉnh gạt cả mình. Đó chính là trực tâm, đó chính là cõi tịnh độ của các hàng Bồ Tát. Quái duy tâm tịnh độ là dành cho cảnh giới của chư vị Bồ Tát cư trụ. Quái thứ ba, đó là quái gì? Hằng chân tịnh độ. Thứ nhất là tỳ lô giá na tịnh độ. Thứ hai là duy tâm tịnh độ. Và thứ ba là hằng chân tịnh độ. Thế nào gọi là hằng chân tịnh độ? Cảnh giới này là nơi mà chư Phật trung trú. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, nơi mà Ngài cư trú thực sự không phải là trái đất của chúng ta này, mà cái hóa thân của Ngài hiện xuống ở thế gian cách đây trên 2555 năm trước á, là tính theo lịch Ngài nhập Niết Bàn á, cái thân thấm thân đó chỉ là một gì? Một ứng hóa thân của Ngài mà thôi. Một ứng thân xuống thế gian này mà thôi. Ứng hiện vào cung vua họ Phạm, tức tỉnh Phạm Vương đó. 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 80 tuổi nhập Niết Bàn. Thì cái đó chỉ là một ứng thân thôi. Còn nơi mà Ngài trung trú trong 3000 đại thiên thế giới, một cái nơi mà thanh tịnh nhất, rộng lớn nhất, nơi đó mới là nơi mà thực sự chính thân của Đức Phật Thích Ca trung trú. Giống như Tây Phương Cực Lạc là nơi mà chính thân Đức Phật A Di Đà trung trú. 3000 đại thiên thế giới của cõi Sa Bà này cũng có một nơi Đức Phật Thích Ca trung trú chính thân thành Phật của Ngài. Còn cái thế giới này chỉ là một hóa thân thôi. Cho nên ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật mới nói là trước khi hiện bảo tháp của Đức Phật Đa Bảo cho đại chúng thấy, Ngài phải đi dùng thần lực gọi tất cả các hóa Phật ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới này của Ngài về. Thì khi đó bồ đức tháp của Đức, cửa tháp Đức Phật Đa Bảo mới mở được, đại chúng mới nhìn thấy được Đức Phật Đa Bảo. Đó, đấy là một bằng chứng, minh chứng để chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng có gì? Vô lượng hóa thân đi khắp trong tam thiên đại thiên thế giới. Đó, cho nên cái cảnh giới tịnh độ thứ ba này là chỉ cho nơi trung trú của chính thân Phật, chứ không phải là hóa thân. Cảnh giới tịnh độ thứ tư gọi là biến hiện tịnh độ. Cái cảnh giới này là do Đức Phật biến hiện ra. Đó, do Đức Phật biến hiện ra. Như kinh Đại Bát Nhã có nói về cái đoạn này, ai mà đọc kinh Đại Bát Nhã là sẽ thấy có các đệ tử bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, các thế giới khác thanh tịnh, tại sao cảnh giới Sa Bà của Đức Thế Tôn lại ô uế bẩn thỉu như thế? Đức Thế Tôn gì? Liền lấy chân trái của mình, bấm năm đầu ngón chân xuống, cả cái nơi pháp hội và cả thế giới này đều biến thành trang nghiêm thanh tịnh giống thế giới Tây phương Cực Lạc không khác. Đại chúng giật mình sám hối Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên trong tâm của Phật thường thanh tịnh thì ngài mỗi một bước đi của ngài đều bước trên một thế giới thanh tịnh. Còn chúng ta thì thấy không thanh tịnh. Giống như hôm nay, lấy một cái ví dụ cụ thể. Người nào mà tín tâm với Phật Pháp, thực sự là người tu hành, nghe thầy giảng, đúng thật. Tuy không phải là hòa thượng, tuy không phải là pháp sư, nhưng mà lời lời đều phù hợp với chính pháp của Đức Thế Tôn. Nghe được, phát nguyện được, làm đơn ly dị với rượu thịt được. Cộng thêm là một cái đơn phát nguyện là gì? Con sẽ đăng ký một cái vé visa nhập cảnh về thế giới Tây phương Cực Lạc bắt đầu từ ngày hôm nay. Như vậy có nghĩa là gì? Người đó sẽ thấy đạo tràng tản viên này là một cõi thanh tịnh của chúng tôi. Còn những người nào chưa đủ tín tâm và phải có pháp sư về mới ngoan. Pháp sư không về là không ngoan. Thì người đó thấy cái đạo tràng tản viên hôm nay là ô uế, là chưa thanh tịnh, còn thiếu phúc. Nhưng mà người đầy đủ niềm tin thấy đạo tràng này, thân pháp sư không về, tâm ngài ở đây là được rồi. Như vậy cả cái đạo tràng này người đó thấy lúc nào pháp sư cũng hiện diện. Không chỉ pháp sư mà đại lão hòa thượng cũng hiện diện. Không chỉ đại lão hòa thượng hiện diện, A Di Đà Phật cũng hiện diện, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng hiện diện, thậm chí là mười phương chư Phật cũng hiện diện. Tâm tịnh độ do tâm biến hiện ra. Tâm quyết định nơi này thành tịnh độ hay nơi này thành uế độ. Đấy chính là duy tâm tịnh độ. Đó chính là cái tịnh độ của hàng Bồ Tát. Đồng thời, hàng Bồ Tát thì cao, nhưng chúng ta thì ở thấp. Cho nên chúng ta lấy cái ví dụ này để cho cái cảnh giới duy tâm tịnh độ của các quý vị Bồ Tát. Bồ Tát lấy trực tâm là tịnh độ. Thì chúng ta lấy gì? Thâm tín tâm là tịnh độ. Âm tín chư Phật giai sung mãn mà. Ông gửi cái đồng hồ lên đây để thầy xem còn đúng bây giờ. Không có thầy mà nói là nói mà chào ra là cái ngày này có ngày khác. Gần đến giờ chứ hay là quá giờ rồi.
Còn 5 phút nữa.
Đang nói về biến hiện tịnh độ. Đó, Kinh Bát Nhã nói biến hiện tịnh độ là do Đức Phật, chư Phật biến lên, biến ra. Kinh Pháp Hoa cũng nói, cũng có nói. Và một số các kinh điển Đại Thừa cũng có nói Đức Thế Tôn chúng ta biến cả thế giới này thành quái trang nghiêm tịnh độ giống như Tây phương Cực Lạc không khác. Trong Kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Thế Tôn biến tất cả thế giới này, chuyển tất cả cảnh giới thì núi Tu Di, núi Di Lâu, núi Đại Thiết Vi và các núi lớn, núi nhỏ chuyển đi sang và chúng sinh ô uế tham sân si sang một thế giới khác, gửi nó sang một nơi khác mà chúng sinh không biết là Đức Thế Tôn chuyển mình sang một nơi rất xa xôi với cái nơi mình đang sống, mà cứ tưởng mình đang sống trên trái đất của mình. Đức Thế Tôn chuyển đi nơi khác, biến cái thế giới Sa Bà này, uế độ này thành một cái nơi quái tịnh độ giống như Tây phương Cực Lạc không khác, để dung chứa tất cả các đức hóa Phật và các đệ tử của các đức hóa Phật tề tự về thế giới Sa Bà này, về trái đất chúng ta này. từ nhỏ như thế này biến thành lớn, dung chứa bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Đó là gì? Đó chính là cõi biến hiện tịnh độ, cảnh giới tịnh độ thứ tư. Còn thứ năm, đó là ký báo tịnh độ. Thế nào gọi là ký báo tịnh độ? Ở trong luận khởi tín chép rằng, khi mà các vị Bồ Tát đó đã hoàn mãn cái công đức tu hành của mình, thì các ngài sinh lên cái cõi trời sắc cứu kính, sinh lên cõi trời sắc cứu kính, và hiện ra một cái thân to lớn, trang nghiêm, thanh tịnh, gửi ở thế giới đó, biến cái cung trời đó thành một cái cung, thành một cái nơi tịnh độ của vị Bồ Tát Bổ Sứ đó. Và các ngài bắt đầu hóa thân xuống nhân gian, hóa thân xuống nhân gian để tu hành, giống như Đức Phật Thích Ca chúng ta vậy. Trước khi ngài xuống thế giới này, ngài ở là một vị Bồ Tát Bổ Sứ ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, nơi mà Bồ Tát Di Lặc đang cư trú bây giờ. Và trước khi xuống, ngài cũng hiện một cái tấm thân to lớn, trang nghiêm, đẹp đẽ, đầy đủ vô lượng công đức và vô lượng tướng hảo ở trên cõi trời sắc cứu kính, và xuống thế giới này hiện ra cái tấm thân là Thái tử Tất Đạt Đa để tu hành. Sau khi thành Phật rồi thì ngài mới gì? Mới thu cái thân đó trở về. Cho nên đấy gọi là cảnh giới, đó gọi là ký báo tịnh độ của chư vị Bồ Tát Bổ Sứ vậy. Cảnh giới tịnh độ thứ 6 là phân thân tịnh độ. Phân thân tịnh độ. Thế nào là phân thân tịnh độ? Kinh Niết Bàn nói gì? Đức Phật bảo với người ương quật rằng, Như Lai đã an trụ trong thực tại bất sinh, bất diệt. Nếu ông không tin, thì hãy dùng thần lực đi về các cõi Phật ở phương Đông, hỏi, thì Đức Phật nào ở đó cũng nói là gì? Ta là Thích Ca Mâu Ni. Đấy. Cho nên, ở đây là nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ hiện có một thân ở thế giới này, mà còn rất nhiều thân ở về các quái Phật phương Đông nữa. Cho nên ương quật nghi ngờ là gì? Đức Phật đã chứng được thực tại vô sinh, tại sao ngài lại sắp vào Niết Bàn? Ngài vào Niết Bàn rồi thì làm sao gọi là vô sinh? Ngài cũng chết, cũng sinh ra, cũng già và cũng chết như mọi người mà bảo là vô sinh, chúng sinh nó tin sao được? Đức Thế Tôn bảo, nếu ông còn nghi ngờ cái điều mà Như Lai nói, cái quả vị đã chứng, mà Như Lai đã chứng được cái thực tại vô sinh rồi, thì hãy gì? Dùng thần lực đi về các quái Phật ở phương Đông, gặp các Đức Như Lai đó, thì họ đều nói là gì? Ta chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, chúng ta thấy, đấy chính là cảnh giới thứ 6 gọi là phân thân tịnh độ. Còn 7, 8, 9, 10, cái 10 ngày mai nó sẽ giải thích rõ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì còn 3 cái đó giờ hết rồi, mai sẽ nói một nửa thời gian về cái đó, còn một nửa thời gian dành cho đại chúng cứ viết câu hỏi tự do, hỏi bất cứ câu hỏi gì liên quan tới Phật Pháp, chúng tôi sẽ tùy duyên để trả lời bằng cái sở kiến của mình, sở học của mình và sở tu của mình. Còn hôm nay đồng hồ đã điểm, xin Đại Đức Tăng Ni và các quý vị liên hữu Phật tử, chúng ta dừng ở đây và chúng ta đứng dậy làm lễ hồi hướng để cho Pháp hội đúng với giờ giấc. A Di Đà Phật.
Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chúng cửu pháp liên hoa, vì phổ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lưng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Từ quy Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phan vô thượng tâm. Từ quy pháp đương nguyện chúng sinh tham nhập kinh tạng chi tuệ như hai. Từ quy tăng đương nguyện chúng sinh thông ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Hòa Nam Thánh chúng nguyện di thử công đức phá cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sinh giải cộng thành Phật đạo.
A Di Đà Phật. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta nghiêm để vào khóa lễ thượng cúng luôn. Sau đó thì chúng ta nghỉ ăn cơm.
A Di Đà Phật. Ban cung nghinh trên thầy chủ trì cùng chư tôn đức tăng ni hồi quy hậu liêu. Kính thưa toàn thể hội chúng, trên thầy đã từ bi hoan hỷ hồi quy hậu liêu. Ngay lập tức sau đây là bước vào khóa lễ thượng cúng. Ban tổ chức phát kinh nghi thức tịnh độ cho đại chúng. A Di Đà Phật.
Xin
ban pháp khí, ban trai chủ chuẩn bị. Ban tổ chức phát kinh nghi thức tịnh độ cho đại chúng A Di Đà Phật. Mời ban trai chủ, ban pháp khí. Bộ phận đồ cúng thí thực lưu ý. Mời ban trai chủ.